Quốc hội với cử tri.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh cần có giải pháp hữu hiệu để chấn chỉnh khắc phục ngay tình trạng kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức. Thẩm tra báo cáo kinh tế xã hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng chỉ rõ hiện tượng một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức, viên chức có thái độ né tránh trách nhiệm, dẫn đến sự trì trệ trong hoạt động điều hành của bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở, gây khó khăn ách tắc trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp. Do đó, bên cạnh xem xét đưa ra các giải pháp trong quản lý điều hành, đề nghị chính phủ cần nghiên cứu đánh giá các quy định pháp luật hiện hành và đưa ra giải pháp cụ thể để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ và an toàn. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ công chức để góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập.
Cử tri lên tiếng.
Thưa quý vị, thưa các bạn, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ trách nhiệm đang diễn ra nhiều nơi. Ví dụ như trường hợp của bà Trần Thị Hương Ngân ở Bình Dương. Sau rất nhiều lần gửi đơn, kiến nghị về trường hợp của doanh nghiệp mình mà không được lý giải một cách thỏa đáng.
Cái quy trình khiếu nại khiếu kiện từ địa phương đi lên đó, thì mình sẽ không được hướng dẫn cụ thể đâu. Dạ. Nói chung là người dân sẽ phải tự tìm hiểu này nọ mọi thứ thôi. Chứ thật sự là chính quyền địa phương hay ở dưới thì họ không có một cái gì chỉ cụ thể cho mình phải đi đâu làm gì hết. Vấn đề họ cũng chỉ trả lời chung chung thôi.
Tình trạng cán bộ thiếu trách nhiệm cũng là vấn đề được nhiều cử tri phản ánh trước kỳ họp thứ 5.
Lý đảng, lý quân nhân, mà hai cái đó mà cũng chưa đủ điều kiện để cho một cô phụ trách chính sách này cứ hách dịch được lần lượt với tôi và không có giải quyết cho tới nơi, lúc nói theo cái này, lúc nói theo cái kia.
Bây giờ có nhiều cái công ty, như là công ty bán hàng đa cấp, rồi là công ty dạy người ta làm giàu, rồi là như công ty bảo hiểm nhân thọ, nhiều nữa. Thì cái đó nó nằm ở trong pháp luật của chúng ta quy định. Nhưng mà cái người thực thi không theo dõi đến nơi đến chốn, để cho nhân dân vướng vào những cái việc này mà hiện nay quá chừng quá đổi không thể nói được.
Ông Nguyễn Hữu Châu, một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, điểm nghẽn về con người là một trong những nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.
Mong các đại biểu Quốc hội tập trung góp sức tháo gỡ điểm nghẽn chính là con người. Biểu hiện rõ nhất trong thời gian qua là tình trạng cán bộ không dám làm việc vì sợ trách nhiệm, nghĩa là cán bộ không đủ phẩm chất, trình độ, bản lĩnh để thực thi công vụ.
Báo cáo kinh tế xã hội 4 tháng qua cho thấy, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 49,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Gần 21 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 39,9%. Hơn 6 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 10,1%. Bình quân một tháng có 19,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Nhiều doanh nghiệp đối diện áp lực trả nợ lớn nên phải chuyển nhượng doanh nghiệp, bán cổ phần với mức giá rất thấp, trong nhiều trường hợp bán cho các đối tác nước ngoài. Thực trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng diễn ra phổ biến, người lao động mất việc làm tại nhiều khu công nghiệp. Những số liệu thống kê cho thấy, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp đang đứng trước rất nhiều khó khăn. Tình hình kém lạc quan này cũng được phản ánh qua đánh giá niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia khảo sát năm 2022 của VCCI. Cụ thể, chỉ 35% doanh nghiệp tư nhân và 33% doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có dự định mở rộng sản xuất kinh doanh trong vòng 2 năm tới. Đây là những con số ở mức thấp trong suốt 18 năm VCCI triển khai khảo sát doanh nghiệp thường niên. Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, điều doanh nghiệp đang mong chờ nhất đó là những cải cách để hỗ trợ kinh doanh. Bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, những cải cách đó phải được tác động bằng chính những con người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Điều kiện kinh doanh này hay quản lý chuyên ngành, nhiều những cái bất cập nhận diện trong cả một thời gian dài rồi. Nhưng mà cho đến nay thì bất cập đó nó vẫn cứ còn tồn tại, cũng chưa có cái phương án giải quyết. Và thời gian gần đây như bất cập về đăng kiểm hay bất cập về phòng cháy, chữa cháy, những cái rào cản về điều kiện kinh doanh nó vô cùng khó. Chắc chắn rằng nó ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Phải khơi lại cái động lực về cải cách. Và cái động lực này nó phải từ cái áp lực không có áp lực thì sẽ không tạo ra động lực. Chỉ khi áp lực liên tục và thường xuyên thì tạo ra được cái động lực cho các bộ ngành và địa phương cùng thay đổi.
Báo cáo của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng kiến nghị Đảng và Nhà nước chỉ đạo nghiên cứu ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phòng chống khắc phục tình trạng một số cán bộ công chức viên chức đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, trì trệ, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cuộc sống của nhân dân.
Từ nghị trường đến cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, trên cơ sở báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tập trung phân tích cụ thể, đánh giá khách quan, sát thực, toàn diện, thẳng thắn về kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, nhất là trong việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế xã hội, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm, giải ngân vốn đầu tư công, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản, các vấn đề về văn hóa, lao động, an sinh xã hội. Đặc biệt cần có giải pháp khắc phục ngay tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
Làm rõ trách nhiệm, phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan, cả trong công tác tổ chức thực hiện và những vấn đề liên quan đến chính sách, thể chế, pháp luật. Những khó khăn hạn chế của nội tại nền kinh tế, dự báo sát với tình hình thực tế thời gian tới, từ đó hiến kế đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, kịp thời, nhất là có giải pháp hữu hiệu để chấn chỉnh và khắc phục ngay tình trạng kỷ luật, kỷ cương, chưa nghiêm, còn có tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức trong thực thi công vụ.
Ngay khi báo cáo về tình hình kinh tế xã hội được trình bày tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu đã nêu ý kiến về tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức trong thực thi công vụ hiện nay. Đại biểu Trần Văn Khải, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam cho rằng
Chính phủ hết sức quyết liệt trong quá trình điều hành. Tuy nhiên đâu đó đã bộc lộ những điểm nghẽn chính từ trong cái hệ thống điều hành của chúng ta. Như báo cáo của VCCI thì cho thấy là một phần lớn công chức hiện nay đang có xu hướng là né tránh, sợ trách nhiệm. Các cơ quan vận dụng cơ chế hỏi lấy ý kiến và chờ, và quá trình vận hành đấy làm cho mất đi cái động lực tăng trưởng và làm mất thời gian, mất thời cơ của doanh nghiệp.
Thời gian qua có rất nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn, dừng hoạt động, đóng cửa sau khi các quy định mới về tiêu chuẩn, tiêu chí phòng cháy chữa cháy được ban hành và có hiệu lực. Các doanh nghiệp cho rằng nhiều quy định mới về phòng cháy chữa cháy vượt cả các nước phát triển và chưa tính đến tính khả thi khi áp dụng tại Việt Nam, làm gia tăng thời gian thủ tục và chi phí tuân thủ. Tình trạng ùn tắc đăng kiểm phương tiện giao thông trong thời gian qua cũng gây ra rất nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, thời gian qua, cơ quan công an các tỉnh, thành phố đã khởi tố và bắt giam hơn 600 lãnh đạo đăng kiểm viên, nhân viên tại 104 trung tâm đăng kiểm, nên các trung tâm này phải dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Việc thiếu hụt trung tâm đăng kiểm dẫn đến tình trạng ùn ứ trong công tác kiểm định, đặc biệt là tại Hà Nội, có thời điểm chỉ còn 6 trong tổng số 31 trung tâm hoạt động. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có thời điểm chỉ còn 8 trong số 19 trung tâm hoạt động và nhiều tỉnh thành phố khác không đáp ứng được nhu cầu kiểm định. Thông tư số 02 ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi thông tư số 16 năm 2021 với những điểm mới như miễn kiểm định lần đầu cho xe mới và giãn chu kỳ kiểm định cho một số loại phương tiện vẫn chưa giải quyết được tình trạng ùn tắc quá tải. Việc miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới được đánh giá chưa hiệu quả do số lượng phương tiện được miễn kiểm định lần đầu thấp. Việc giãn chu kỳ đăng kiểm cũng không phát huy ngay được hiệu quả do hơn 3,1 triệu xe đủ điều kiện vẫn phải đến đăng kiểm đúng hạn và chỉ được áp dụng quy định mới ở chu kỳ tiếp theo. Theo đại biểu Phan Đức Hiếu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, điều này cho thấy phản ứng chính sách chậm trước những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Công tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước còn hạn chế bất cập, cần được quan tâm.
Tôi thấy rằng là cái phản ứng chính sách rất là chậm. Tôi lấy ví dụ như là thứ nhất là nó chậm ở hai cái. Một là chúng ta rất chậm trong việc xử lý những vấn đề mà phát sinh. Tôi lấy ví dụ như vấn đề về đăng kiểm chẳng hạn. Chúng ta đã có vấn đề, chúng ta đã phát hiện vấn đề. Nhưng cho đến nay thì gần đây nhất tôi quan sát thì thấy chính phủ, đặc biệt là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thì chỉ đạo rất là quyết liệt. Nhưng rõ ràng là cái điều này nó đã diễn ra rất là nhiều. Và bắt đầu bây giờ chúng ta mới bàn đến phương hướng là ta gọi là tự động gia hạn cái thời hạn đăng kiểm. Tôi cho rằng là thời gian là chậm, nhưng ngay cả cái phương pháp xử lý đôi khi cũng chưa hợp lý. Một cái điểm nữa rất quan trọng là rất nhiều những yếu tố mới phát sinh mà nó đe dọa đến cái sự tăng trưởng của chúng ta. Tôi lấy ví dụ như vấn đề về thuế tối thiểu toàn cầu, thí dụ vấn đề về thuế CO2 về cho các nước mà chúng ta có xuất khẩu. Thế thì hiện nay rất nhiều nước, ví dụ như Ấn Độ, họ đã triển khai vấn đề này 3-4 năm và hiện nay họ đã có một cơ chế chính sách mới để thay thế cho những cái chính sách về thu hút đầu tư. Và trong khi hiện nay chúng ta mới bắt đầu, ta gọi là bắt tay vào việc.
Đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau thì kiến nghị.
Thủ tướng nên phân công một phó thủ tướng phụ trách công tác xây dựng pháp luật, xây dựng thể chế để mà đẩy mạnh cái hoạt động xây dựng pháp luật ở chính phủ. Và Quốc hội chúng ta coi cái tiêu chí xây dựng pháp luật, xây dựng thể chế của những chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn là một tiêu chí để đánh giá cán bộ. Và cuối cùng ấy, tôi đề nghị là trong nghị quyết về xây dựng chương trình luật pháp lệnh năm nay phải thể chế được cái quan điểm chỉ đạo Tổng Bí thư. Đó là xác định trách nhiệm của những người khởi xướng chính sách, đề xuất xây dựng pháp luật. Nếu như cái đạo luật đó sau này có hại cho nước, cho dân thì phải truy cứu trách nhiệm.
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị chính phủ quan tâm đánh giá kỹ hơn về công tác nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt trước việc hàng loạt cán bộ công chức, viên chức bị kỷ luật, khởi tố, truy tố về những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình điều hành, quản lý, dẫn đến hiện tượng một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức, viên chức có thái độ né tránh trách nhiệm, dẫn đến sự trì trệ trong hoạt động điều hành của bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở, gây khó khăn, ách tắc trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Do đó, bên cạnh xem xét đưa ra các giải pháp trong quản lý điều hành, đề nghị chính phủ cần nghiên cứu đánh giá các quy định pháp luật hiện hành và đưa ra giải pháp cụ thể để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ và an toàn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.
Thưa quý vị, đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Trợ giúp pháp lý cho cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính.
Đảng, nhà nước ta có nhiều chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, trong đó có chính sách trợ giúp pháp lý.
Theo quy định pháp luật trợ giúp pháp lý, người có công với cách mạng, cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ thuộc hộ cận nghèo hoặc đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định, hoặc thuộc diện được trợ giúp pháp lý khác theo quy định tại Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý. Khi gặp vướng mắc tranh chấp pháp luật về hình sự, dân sự, hành chính, hãy đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý miễn phí theo các hình thức sau đây.
Tham gia tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
Tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật. Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý.
Quý thính giả vui lòng liên hệ đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cư trú để biết thêm thông tin về trường hợp của mình, hoặc gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.
Ngoài ra, thính giả cũng có thể truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương.